lòng tin thác của mỗi chúng ta.
Xin trân trọng kính chào quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương tối nay. Hôm nay thứ Sáu, ngày 30 tháng 1 năm 2015. Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta nhiều ơn. Một trong các ơn đó là làm cho chúng ta đủ sức mạnh để vững bước trên hành trình tội lỗi. Khi chúng ta để cho Thiên Chúa chiếm hữu mình qua Chúa Thánh Thần, Ngài tăng lực để chúng ta vượt qua chính mình, tức là cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới. Chúng ta chưa thay đổi vì chúng ta chưa thực tâm tín thác vào Ngài. Và giờ đây, mỗi người chúng ta hãy thinh lặng trong giây lát để cùng dâng lên Chúa cuộc đời mình. Và xin Chúa Thánh Thần hãy đến đụng chạm và đổi mới tâm hồn của mỗi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Và xin mời tất cả quý ông bà và các anh chị hãy cùng với chúng tôi hát bài hát cầu xin Chúa Thánh Thần. Thế giới chúng con, chính Chúa vẫn hiện diện cách kín đáo và âm thầm hoạt động để cứu độ chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhận ra tình thương và quyền năng mà Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động biến đổi cuộc sống loài người mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Bên ngoài thế giới dường như xuống dốc, hội thánh dường như nhỏ bé, tin mừng dường như bất lực. Nhưng dù vậy, xin Chúa đừng để chúng con bi quan. Xin giữ lòng chúng con luôn tin tưởng. Xin Chúa giúp chúng con biết kiên nhẫn và góp phần nhỏ bé để tình yêu và ánh sáng của Chúa mỗi ngày một lớn thêm trong thế giới hôm nay. Quý ông bà và các anh chị quý mến, hôm nay bài tin mừng giúp chúng ta suy niệm về hai dự ngôn là hạt giống tự mọc lên và dụ ngôn hạt cải. Nước Thiên Chúa được gieo trồng xuống đất, nghĩa là được gieo trồng nơi mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, có nghĩa là hạt giống đức tin. Hạt giống nước trời được gieo vào lòng mỗi người chúng ta. Như lời Thánh Phaolô nói, Phaolô trồng, Apollo tưới, còn Thiên Chúa cho mọc lên. mỗi người chúng ta đều được mời gọi cộng tác vào công cuộc của Chúa. Chúng ta có thể là những mảnh đất để hạt giống nước trời được gieo trồng vào trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Hạt giống nước trời sẽ lớn lên. Hãy sống với mọi người bằng hết trái tim của mình. Hãy làm mọi việc bằng hết khả năng và sức lực trong đức ái. Mọi việc còn lại, chúng ta hãy phó thác và để Chúa làm cho lớn lên. Qua hình ảnh trên, làm cho chúng ta liên tưởng đến những nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến quê hương đất nước chúng ta truyền giáo. Ngôn ngữ tiếng Việt các ngài không biết, văn hóa cũng không, nhưng bằng chính tình yêu và sự nhiệt thành, các ngài đã đến và đem hạt giống đức tin và lời Chúa gieo trên quê hương Việt Nam. Và hạt giống đức tin ấy lớn lên, đơm bông kết trái, nên giáo hội Việt Nam chúng ta có nhiều thánh tử đạo. Và đó cũng là kết quả đức tin của mỗi người giáo dân Việt Nam chúng ta hôm nay. Dự ngôn hạt cải lại một lần nữa khẳng định rằng, nước Thiên Chúa giống như một hạt cải nhỏ bé, được gieo trồng, nhưng khi nó lớn lên, sẽ trở thành một cây rau to. Nước Thiên Chúa hay đức tin của chúng ta là một mầu nhiệm đòi hỏi một tiến trình của thời gian để nó có thể lớn lên và sinh hoa trái. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Chính qua việc làm, qua chứng tá đời sống, chúng ta nhận ra bản thân mình và mọi người có đức tin lớn thế nào và mạnh mẽ đến đâu. Để hạt giống đức tin và nước Thiên Chúa lớn lên, chúng ta cần kết hợp với Thiên Chúa là đứng làm cho hạt giống lớn lên qua kinh nghiệm, qua hy sinh hãm mình, sống bác ái, hòa thuận với mọi người. Ước gì hạt giống nước trời, cũng như đức tin của mỗi người chúng ta, luôn lớn lên trong sự quan phòng của Thiên Chúa, và chúng ta luôn ý thức được rằng sự gieo trồng luôn nhỏ bé, nhưng kết quả chúng ta thu hoạch luôn gấp nhiều lần. Nếu chúng ta luôn biết gieo trồng trong cuộc sống như trao cho nhau nụ cười, khích lệ nhau sống tốt đời đẹp đạo, đem lời Chúa đem ra thực hành, thì Chúa sẽ chúc lành và làm cho những hành động nhỏ bé của chúng ta sẽ sinh nhiều ích lợi trước mặt Chúa và mọi người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con vẫn thường mang tâm trạng mình tài hèn sức mọn, thì có giúp ích gì được cho đời. Qua lời Chúa dạy hôm nay, chúng con hiểu rằng chính Chúa sẽ làm cho cái nhỏ bé trở thành vĩ đại. Xin cho chúng con biết hăng say gieo cho đời những lời hay ý đẹp, những việc làm trung nghĩa, để sau này những hạt giống nhỏ nhoi đó trở thành những cây xanh tươi mát, đem lại cho con người niềm vui. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu,
xin Chúa
cầm lời chúng con.
Lòng thương xót Chúa mãi mãi bên con đưa con về trời.
Vâng, lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác nơi Ngài. Và trong giây phút linh thiêng này, con xin dâng lên Chúa mỗi người trong chúng con, gia đình chúng con và những anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện hôm nay, và cả những ý chỉ mà chúng con xin hợp ý cầu nguyện cho. Đặc biệt xin cầu nguyện cho cha linh hướng Giuse Trần Đình Long, chị Lành, chị của cha Long ở Việt Nam, cùng với tất cả những anh chị đang mang những căn bệnh hiểm nghèo và đang chuẩn bị cho những ca mổ thật nguy hiểm, luôn được Chúa gìn giữ và chữa lành. Lạy Đức Giêsu, với Chúa mọi chuyện đều có thể thực hiện được. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con. Xin chữa lành mọi bệnh tật về thể xác cũng như tâm hồn của mỗi người trong chúng con. Xin giải thoát và đẩy lui những bóng tối, bóng đêm tăm tối nơi chúng con. Tối tăm về sự thật. Cho dù có nhiều phương tiện truyền thông nhưng khó mà biết sự thật. Tối tăm về tương giao, ngay cả những người sống cạnh nhau cũng chưa hiểu nhau. Tối tăm do tội lỗi, do mù quáng, do cố chấp hẹp hòi. Tối tăm do hoàn cảnh bên ngoài, nhiều bất công, gian dối, thù hận. Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi ngày và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu La Tô, chịu đông đành trên cây thánh giá, chết và táng sang, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lời ca lòng thương xót Cha, mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha. là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin che thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin che thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin che thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin che thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin che thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin che thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin che thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin che thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin che thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin che thương cho chúng con và toàn thế giới.
Lạy
ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhớ con tìm tha nơi ngài.
Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình cả máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới. Lời ca
lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân con tin ta nơi ngài. Lời cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha thương cho chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy ca
Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời ca
lòng thương xót.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh
là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh
là Thiên Chúa toàn năng hằng
hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi mau và đưa quân ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi mau và đưa quân ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi mau và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Trời
ca
lòng ta Chúa ta ban tặng con hỡi
cha.
Việt Nam. Cha hiện đang tu nghiệp tại Đại học St. John, Queens, New York. Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta trong buổi cầu nguyện hôm nay. Chúng con kính chào và xin kính mời cha.
Con kính chào cộng đoàn. Giờ đây con kính mời cộng đoàn chúng ta lắng nghe tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không hề biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng chịu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải lúc gieo xuống đất. Nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa.
Lạy
Chúa Kitô, lời khen Chúa. Con xin kính chào quý cha, kính chào quý ông bà, các anh chị và các bạn trẻ. Con rất vinh dự hôm nay lại được hiện diện trên online để chia sẻ lời Chúa với cộng đoàn. Con xin đơn sơ chia sẻ vài tâm tình dựa vào lời Chúa của ngày thứ sáu Chủ nhật thường niên tuần thứ ba hôm nay. Khi đọc bài tin mừng hôm nay, con nhớ đến một câu chuyện có thật, kể về một linh mục khi ngài đến, ngài tên là Pepizan, ngài đến giảng đạo tại nước Nhật ở bên Nagasaki, trong một số đông những người Nhật đang sống lúc bấy giờ. Thì ngài nghĩ rằng tất cả những người này đều là những người lương giáo, chưa có niềm tin. Cho nên sau khi chia sẻ lời Chúa giảng đạo rồi thì ngài cười vui vẻ hỏi họ là ông bà anh chị em có thắc mắc gì không sau khi chia sẻ lời Chúa. Thì lúc ấy có một người đưa tay đặt câu hỏi với lại linh mục này thế này: chúng tôi muốn được hỏi linh mục ba điều. Linh mục trả lời: có hay là không? Câu hỏi thứ nhất, linh mục có tin Đức Mẹ đồng trinh không? Thì linh mục phải trả lời là có. Câu hỏi thứ hai, linh mục có vâng lời và hiệp thông với Đức Thánh Cha không? Và linh mục này trả lời dạ có. Và câu hỏi thứ ba, người này đặt câu hỏi với linh mục này là đời sống linh mục ngày hôm nay, đời sống linh mục có còn giữ mình đồng trinh và còn sống độc thân không? Thì linh mục này cũng trả lời có, dạ có. Thế là lúc đấy cái ông này mới nói với vị linh mục này là vậy thì tất cả chúng tôi ở đây với linh mục cũng là người đồng đạo, chúng tôi đây đều là người công giáo cả. Thế là lúc đấy cha Peter Giang rất là ngỡ ngàng, giống như là từ trên trời, từ trên cung trăng rớt xuống ấy. Và lúc đấy là cha con mới ôm nhau, ôm cổ nhau vui vẻ. Lúc đấy nhà truyền giáo này, vị linh mục này mới hỏi những người này là vậy bấy lâu nay có ai giảng đạo cho các anh không? Linh mục này hỏi những người Nhật lúc bấy giờ, thì họ trả lời là thưa cha là không có ai, suốt hai thế kỷ nay không có ai giảng đạo cho chúng tôi cả. Tất cả những gì chúng tôi có, những gì chúng tôi vẫn sống đạo là nhờ ông bà tổ tiên của chúng tôi truyền lại, rồi chúng tôi âm thầm sống đạo, giữ đạo và đoàn kết với nhau, bao bọc nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác và luôn luôn nhắc nhở nhau sống đạo thật tốt. Và con nhớ cái câu chuyện này để suy niệm về lời Chúa của ngày hôm nay. Lời Chúa của ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngày hôm nay kể hai cái dụ ngôn mà cái người ghi lại là Thánh Marco. Thánh Marco hôm nay là người ghi lại. Ông ghi lại tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã chia sẻ, những gì mà Chúa Giêsu đã nói, và Chúa Giêsu muốn dùng dụ ngôn để trình bày về nước Thiên Chúa. Vậy thì con nghĩ rằng nếu chúng ta muốn hiểu được lời của Chúa ngày hôm nay, chúng ta muốn hiểu được cái tâm tư của tác giả tin mừng của Thánh Marco muốn truyền tải cho chúng ta trong bài tin mừng này, thì con thiết tưởng là chúng ta cũng cần phải đặt mình vào trong cái góc nhìn mà chính Thánh sử Marco đã chọn và đã sống khi Ngài kể lại hai cái dụ ngôn này. Nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh thì sẽ cho chúng ta biết Thánh Marco là một người đã từng sống trong cộng đoàn các tín hữu đầu tiên ở Roma. Nghĩa là ông sống ở trong cái kinh thành của đế quốc Roma lúc bấy giờ. Và chúng ta biết Thánh Phêrô được coi như là người thầy của Marco. Vì Thánh Phêrô này, sau khi Chúa Giêsu về trời rồi, thì Phêrô còn ở lại Jerusalem và ở Palestina. Sau đó, Ngài sang Roma. Chúng ta gọi Roma là kinh thành của đế quốc. Và Thánh Phêrô lúc này đã gây dựng ở đó một cộng đoàn các tín hữu. Thế nhưng biến cố xảy ra, một biến cố rất lớn vào năm 66, là cái thành phố Roma bị một trận lửa thiêu hủy tất cả thành phố. Lúc ấy các sử gia người ta xác minh rằng cái vụ cháy này là do hoàng đế Nero, lúc ấy Nero là hoàng đế của đế quốc Roma lúc này. Ông ta trong một cơn say sưa, coi như là người chẳng ra người mà ngợm chẳng ra ngợm. Trong lúc mà ông cuồng điên như thế, thì ông đã ra lệnh, vua Nero đã ra lệnh tiêu diệt toàn bộ thành phố Roma để ông lấy hứng mà làm hơ, chỉ có vậy thôi. Sử gia kể lại là ông muốn tiêu diệt cả thành phố, nảy lửa lên để ông có hứng làm thơ, một cái cảm hứng điên dại như vậy. Và chúng ta biết là lúc ấy dân chúng ở thành phố Roma thấy nhà cửa mình bị thiêu rụi hoàn toàn, thì người ta rất là đau khổ, người ta không chịu nổi nữa. Thì dân chúng lúc bấy giờ đồng loạt phản ứng dữ dội. Thì lúc này ông Nero mới lại sợ, đâm ra hoảng sợ, và ông đã tìm cách để đổ tội cho một ai đó, chứ không phải là tội của ông muốn đổ tội cho ai đó. Và ông nghĩ ra ngay một cách là đổ tội ngay cho một nhóm những người tín hữu, những người Kitô hữu là thủ phạm gây ra cái trận cháy này. Ông tố cáo oan cho những người Kitô hữu và gán cho những người Kitô hữu cái biệt danh gian ác là những người này là họ là thủ phạm gây ra đau khổ cho thành phố Roma. Và thưa cộng đoàn, vì thế mà sự căm phẫn, tất cả những cái sự giận dỗi, ghét hờn của dân thành Roma lúc bấy giờ họ đổ trên những người Kitô hữu. Và kể từ những cái hiểu lầm đấy, những người Kitô hữu của chúng ta bị bắt bớ, bắt đầu bị hiểu lầm, bị đánh đập rất là ác liệt và rất là nhiều những vụ xảy ra đau lòng. Thì chúng ta thấy trong một cái hoàn cảnh bị bắt bớ như thế mà hôm nay tin mừng Thánh sử Matthew, chính ông là người được chứng kiến, thì với cái nhìn của Marco về giáo hội lúc bấy giờ rất là nhỏ bé, rất là yếu ớt và có thể nói là xem ra rất là tội nghiệp. Giáo hội thì có nguồn sống của Chúa nhưng mà rất là khó được nhìn nhận và được trân trọng trong thời buổi này. Marco đã ví giáo hội như là một hạt cải, lời của Chúa đúng là một hạt cải. Lúc ấy Marco nhìn giáo hội, cảm thấy giáo hội sao mà mong manh nhỏ bé. Bởi vì lúc đấy giáo hội có cái gì đâu, ta thấy giáo hội lúc ấy chẳng có một cái ký lô gì cả. Có mỗi một nhóm người nhỏ xíu, có vài ba người, vài ba tông đồ mà lại bị bắt bớ, lại bị bắt hại như thế. Trong tay thì ta thấy không có một tí quyền lực nào cả. Rõ ràng là hạt cải rất là bé mà Marco ngày hôm nay muốn dùng để chỉ về hình ảnh của giáo hội lúc bấy giờ. Nếu chúng ta đọc trong cuốn Cuvadis, chúng ta sẽ thấy tác giả ở trong cuốn Cuvadis đối chiếu rất hay hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là ông Thánh Phêrô nhà mình thì nào là ít học này, quê mùa này, đó là bong to kho mặn này, đó là cọc cằn chất phác, rất là chất phác, chẳng có một xíu quyền lực trong tay. Đang khi đó thì tác giả lại diễn tả hoàng đế Nero thì uy nghi, ông có tất cả mọi sự, đến nỗi mà Thánh Phêrô ngước mắt lên trời. Trong sách Cuvadis, Thánh Phêrô ngước mắt lên trời cầu nguyện, than thở với Chúa, lạy Chúa, ông Nero, Ông có tất cả, con thì chẳng có cái gì hết. Ông Nero có tiền bạc, ông có quyền lực, ông có quân đội, biển cả đất liền là của ông ta. Còn con chẳng có gì cả. Thưa cộng đoàn, vậy mà trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu qua Thánh Marco nói cho chúng ta thấy giáo hội tuy là bé nhỏ, tuy là hạt cải đấy, nhưng Chúa Giêsu ngày hôm nay trong bài tin mừng rất là lạc quan cho chúng ta biết. Nó nhỏ bé vậy đấy, nhưng mà khi cây cải lớn mạnh, nó vươn cành rất rộng đến nỗi chim trời đến nương náu trên cành của nó. Và thưa cộng đoàn, nó là một sự thật. Nó là một sự thật, một thực tế chứ không phải là nói chuyện trên trời dưới đất viễn vông. Một thực tế mà chúng ta thấy ở trong giáo hội và cho đến ngày hôm nay. Và ở trong cuốn Quo Vadis còn cho ta biết, chỉ một ít năm sau thôi, một ít năm sau đấy, thì hoàng đế Nero đã qua đi trong một cuộc tử trận đẫm máu. Ông đã chết một cách nhục nhã, và đế quốc Roma lúc bấy giờ cũng theo năm tháng suy tàn rồi dần dần biến mất. Đang khi đó mình thấy ngược lại, tên tuổi của Phêrô, của thánh cả Phêrô thì được muôn người ghi nhớ, được mọi người yêu mến, và kinh thành Roma đã trở thành kinh thành muôn thuở của giáo hội Chúa Kitô. Và đến ngày hôm nay nó đã là một thực tế, chúng ta đã thấy kinh thành Roma đã trở thành một kinh thành muôn thuở của giáo hội Chúa Kitô tại nơi thế gian. Vậy thì thưa cộng đoàn, chúng ta thấy như thế, đặt câu hỏi sức sống của giáo hội, sức sống của lời Chúa nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Dĩ nhiên là sức sống của giáo hội, sức sống của lời Chúa không nằm ở bên ngoài, không có gì bên ngoài, không nằm ở số lượng hay ở quyền lực. Bởi vì giáo hội có cái gì đâu mà quyền lực, giáo hội đâu có súng ống, đâu có vũ khí đâu. Giáo hội đâu có cái gì đâu ạ. Nó là sự sống ở bên trong. Sức sống của giáo hội, sức sống của lời Chúa là ở bên trong. Sự sống mà Chúa Giêsu diễn tả qua hình ảnh hạt giống ở trong bài tin mừng hôm nay, nó không tùy thuộc vào người nông dân, không tùy thuộc vào cái người gieo giống. Lúc anh ấy thức hay là anh ngủ, chúng ta nghe tin mừng, anh thức hay anh ngủ đêm hay ngày, kệ, mặc kệ, hạt giống cứ mọc lên, cứ mọc lên và cứ mọc lên. Nó tùy thuộc vào sức sống mà nó mang ở nội tại, bên trong chính nó, trong chính hạt giống này. Cho nên, sức mạnh của lời Chúa, của nước trời mà giáo hội chúng ta là cái dấu chỉ, nó không hề tại ở những cái bên ngoài, những cái quyền lực bên ngoài, mà thưa cộng đoàn là đặt ở trọng tâm sức sống ở bên trong giáo hội, ở bên trong giáo hội. Ở bên trong giáo hội, cái sức sống ấy là gì? Thưa, chính là sự sống của chân lý, của sự thật, sự sống của tình yêu. Thiên Chúa đã gieo vào lòng con người chúng ta một khát vọng như vậy. Thiên Chúa đã gieo vào cuộc đời con người một cái ước vọng trở nên tốt lành, và cái ước vọng cao điểm, tức là khát vọng được nên giống Chúa, được nên thánh. Và cái khát vọng đấy cứ âm thầm mọc lên, cho dẫu có những khó khăn bên ngoài, lòng chúng ta vẫn hướng về sự thiện, vẫn muốn làm việc lành. Vừa rồi, tuần vừa qua, chúng ta thấy ở Việt Nam, Đức Hồng Y Philoni, Đức Hồng Y Philoni là Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc. Ngài đã đến thăm Việt Nam, Việt Nam một tuần, sau khi Ngài Tháp Tùng Đức Thánh Cha đi thăm Sri Lanka với lại Philippines, thì Ngài đến Việt Nam một tuần, thì một tuần lễ ở Việt Nam, Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Philoni lần đầu tiên đến Việt Nam, và Ngài chỗ Ngài thích lắm. Ngài hết ngạc nhiên, Ngài đến ngạc nhiên khác, sao cái giáo hội Việt Nam sức sống như vậy, mạnh mẽ như vậy, lòng tin của người giáo dân sao mà nó dễ thương, dễ mến như vậy, thể hiện ra cái lòng yêu mến với giáo hội. Thì chúng ta thấy là, đấy, hạt giống của lời Chúa dường như đã được ươm mầm nơi quê hương dân tộc Việt Nam, và ngày càng cái sức sống của lời Chúa ấy càng ngày càng vươn mạnh lên, cho dẫu là mình thấy biết bao nhiêu là cái điều cấm cách trong giáo hội ngày hôm nay tại Việt Nam, biết bao nhiêu khó khăn, chế độ cộng sản vô thần vẫn tiếp tục gây khó dễ, và nhất là đặc biệt họ chú ý đến giáo hội Công giáo. Nhưng mà lòng tin của dân Chúa, lòng đức tin lời Chúa vẫn được gieo trong quê hương Việt Nam và ngày càng phát triển. Tuy là chúng ta thấy người Công giáo Việt Nam chưa phải là chiếm phần số nhiều, Nhưng mà mình lại thấy ở đây nơi đấy cái giáo hội Công giáo Việt Nam là mang một sức sống rất là tiềm ẩn, và tất cả mọi người từ hàng giáo sĩ tới tu sĩ, tất cả anh chị em tín hữu đều hy vọng một giáo hội Việt Nam tương lai. Hay là chúng ta nhìn thấy cái quang cảnh tại Manila vừa rồi bên Philippines, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ mà có gần tới 7 triệu người tham dự cái thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Manila. Mình thấy là cái con người của Đức Thánh Cha, cái quê hương của đất nước Philippines dường như đã gặp gỡ nhau, và niềm tin ấy được bộc lộ, niềm tin ấy được biểu lộ một cách trọn vẹn trong một cái thánh lễ với cái số lượng người vượt bậc ngoài sự tưởng tượng. Thì chúng ta thấy là nó là cái gì? Thưa, chính nơi đấy nhận ra được cái mầm mống của niềm vui của lời Chúa, của phúc âm. Nơi đấy người ta nhận ra được sức sống của chân lý. Người ta đến, người ta tìm gặp, người ta ước ao, người ta khát khao được mong nghe lời của chân lý, lời của tình yêu, lời của sự thật từ người đại diện của Thiên Chúa là Đức Thánh Cha Francisco. Thật vậy là như thế, thưa ông bà và anh chị em. Con người của chúng ta ngày hôm nay, thế giới hôm nay chúng ta đang sống là một cái thế giới khát khao tình yêu. Ai cũng khát khao tình yêu, ai cũng mong muốn bình an, ai cũng muốn sự thiện hảo, ai cũng muốn được yêu thương. Và không có gì có thể nói mạnh như thế, không có gì có thể giết chết cái khát vọng ấy được. Không có gì có thể giết chết được. Chính vì vậy, mà dù có rất nhiều cản trở từ nhiều phía, thì cái khát vọng hòa bình, khát vọng công lý ở nơi con người luôn luôn giành phần chiến thắng, và cuối cùng là sẽ chiến thắng. Thánh Marco ngày hôm nay truyền tải cho chúng ta một tâm tư, và tâm tư ấy chính là cho dẫu trong một cuộc sống còn nhiều đau khổ, cuộc sống chúng ta còn thấy đầy rẫy những bất công, đôi khi và đã từng nhiều khi làm cho chúng ta thất vọng bởi vì thấy cuộc sống này nhiều đau khổ, nhiều bất công, nhiều gian dối quá. Nhất là mình cảm thấy dường như cái ác ngày hôm nay vẫn thắng thế, và đôi khi nó làm cho chúng ta thật sự là thất vọng, thật sự là thất vọng. Nhưng mà lời Chúa động viên nhắc nhở chúng ta, ngày 22 tháng 1 vừa qua, chúng ta thấy ở cái nước Mỹ có cái hay là cứ đến, hẹn lại đến, lại lên, cứ vào tháng 1, năm vừa rồi ngày 22 tháng 1 tại Washington DC, đã bắt đầu từ năm 1973 đến hôm nay là đã 42 lần. Thì tất cả mọi người đến tham gia vào cái phong trào March for Life, for sự sống. Thì chúng ta thấy là nhiều người cứ cố gắng đến, rồi cũng có nhiều người nói là ở đến chi rồi cũng vậy thôi. Người ta vẫn ủng hộ phá thai, người ta vẫn cho phép phá thai, người ta vẫn làm mọi cái để được cái tự do theo cái ý của người ta. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cứ lên tiếng nhưng mà nó cũng không đi tới đâu. Nhưng mà thật sự là đã có một tiếng vang, đã có một điều tốt đẹp, và cũng là một sự đánh động tất cả mọi người, nhất là nhân dân ở nước Mỹ, để thấy được cái ý nghĩa của sự sống, để thấy được cái sự cao quý của nhân phẩm của con người, thấy được nơi cái giá trị của sự sống, nơi Thiên Chúa đã phú cho con người sự sống, và chỉ có Ngài mới có quyền ban cho họ sự sống, và mới chính Ngài có quyền lấy đi sự sống, còn con người không ai có một cái quyền đấy cả, không ai có quyền cướp đi sự sống. Và tiếng vang ấy đã đánh động cái đất nước Mỹ này. Chúng ta phải hy vọng và chúng ta phải cầu nguyện. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay động viên, nâng đỡ chúng ta rất nhiều trên bước đường chúng ta đi theo Chúa, trên bước đường chúng ta sống theo lời của Chúa. Người Công giáo chúng ta được mời gọi để có một cái nhìn lạc quan và tin tưởng vào sức mạnh ở nơi Thiên Chúa, đấng mà có thể nói là từng ngày luôn to nhỏ nói với chúng ta, sự thật sẽ giải thoát anh em. Sự thật nhất định sẽ giải thoát anh em. Chúa nói với chúng ta từng ngày, sự thật sẽ giải thoát anh em. Chính cái nhìn của niềm tin này sẽ giúp chúng ta can đảm hơn, sẽ giúp chúng ta khiêm tốn hơn, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Và thưa cộng đoàn, tất nhiên là không chỉ hài lòng vì mình có một kho tàng hạt giống tốt, vì giáo hội chúng ta, giáo hội Công giáo đứng về phía sự thật, vì giáo hội Công giáo chúng ta là một giáo hội được mọi người yêu mến, nhưng không phải chỉ thế mà thôi, mà còn là miệt mài đi gieo, không chỉ giữ kho khư cái hạt giống tốt ở trong lòng mình, trong giáo hội của mình, nhưng mà còn là một một cuộc sống mệt mỏi đi gieo cái hạt giống tốt ấy, không mệt mỏi đem lời của Chúa, đem sức sống của Chúa, đem sự sống của Chúa khắp nơi mà chúng ta đi đến, khắp nơi mà chúng ta sống và chúng ta đang hiện diện. Và gì nữa ạ? Thưa, phải bắt đầu gieo từ trong chính cuộc sống của chính mỗi người chúng ta. Bởi vì chúng ta cho những gì chúng ta có. Nếu mà chúng ta không có lời của Chúa, chúng ta không có sức sống của Chúa, mà chúng ta đi nói và đi gieo lời của Chúa, đi đem tin vui của Chúa, thì đôi khi chúng ta sẽ rất là mâu thuẫn. Vậy thì chúng ta phải gieo từ trong chính cuộc sống của chúng ta trước, cho cuộc đời của mỗi chúng ta thực sự là một cuộc sống có Chúa hiện diện. Thực sự, cuộc sống có Chúa hiện diện, có Chúa hoạt động, có như thế thì con nghĩ là cuộc đời của chúng ta mới có cái sức lan tỏa niềm vui của ơn cứu độ. Có như thế thì cái ơn cứu độ của Chúa nó mới thể hiện qua cuộc đời của chúng ta và mới có sức làm chứng cho Ngài trước mặt người đời. Vậy thì chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta cũng trở thành những người không biết mệt mỏi để gieo lời của Chúa và gieo lời của Chúa bằng một thái độ sống bình an và vui tươi, một thái độ luôn luôn tìm kiếm hòa bình và yêu thương khắp nơi chúng ta hiện diện và trong mọi công việc đều luôn lấy yêu thương và bình an để đối xử. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta là những hạt giống tốt để chúng ta có thể có sức đem cái niềm vui, lan tỏa cái tình thương mà chính chúng ta đã lãnh nhận cho những anh chị em mà chưa có cơ hội được nhận biết Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một cái xã hội thực dụng và dường như mọi thành tựu đều được đánh giá trên kết quả của lợi nhuận trước mắt. Thế giới chúng con đang sống mong chờ những con người đầy khả năng, những con người nhiều bằng cấp trí tuệ, nhưng chúng con thì bất tài, đôi khi chúng con kém cỏi, chẳng giúp gì cho xã hội. Chúng con cảm thấy mình cũng chưa làm được gì cho giáo hội, chưa làm được nhiều cho giáo xứ quê hương chúng con đang sống, và ngay cả gia đình chúng con, ngay cả bản thân chúng con dường như cũng cảm thấy mình chưa sống cho xứng đáng ơn gọi Kitô hữu. Nhưng mà hôm nay nghe lời Chúa, chính lời của Ngài đã cho chúng con một sức mạnh của tình yêu và niềm tin, nhất là tình yêu, niềm tin vào một Thiên Chúa đấng luôn luôn ban cho chúng con đủ ơn để chu toàn bổn phận của mình, để sống chính tá giữa đời. Dù chúng con ý thức chúng con chẳng là gì, chỉ là những hạt giống bé nhỏ, tầm thường, thậm chí yếu đuối và cả những tội lỗi. Nhưng chính Chúa, Ngài có cách để làm cho hạt giống đó có một sức mạnh kỳ diệu để trở nên cây vĩ đại, để cuộc đời của chúng con sẽ trở thành những bông hạt, trở thành những trái tốt và cho anh chị em chúng con được hưởng nhờ hương quả ngọt ngào. Xin cho chúng con biết gieo vào lòng đời những hạt giống của yêu thương và nhắc nhở chúng con về cái chân lý này, phải gieo vào lòng đời chúng con những hạt giống yêu thương, phục vụ trong yêu thương và yêu thương khi chúng con phục vụ bằng chính con người và cuộc sống của chúng con. Amen. Con xin cảm ơn cộng đoàn, quý cha, quý bác, quý anh chị và các bạn trẻ đã kiên nhẫn lắng nghe con chia sẻ tối nay. Con xin cảm ơn.
Xin cha trân lời cầu nguyện và chúc lành cho tất cả chúng con trong buổi tối ngày hôm nay.
Chúng ta cùng thầm thỉ dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lời Chúa buổi tối hôm nay với tất cả niềm vui được lắng nghe lời của Chúa, được cầu nguyện với Chúa, niềm vui vì chúng con được nhận biết mình là môn đệ của Chúa, và hạnh phúc hơn nữa khi nhận biết chúng con được Chúa dùng, được Chúa sai vào cuộc đời, được Chúa yêu thương tuyển chọn để chúng con là những chứng nhân đi gieo lời của Chúa, lời có sức cứu độ, lời có sức lan tỏa niềm vui cho những tâm hồn sầu khổ, có sức mang lại cái giá trị vĩnh viễn, cái giá trị cứu độ đời đời cho anh chị em. Xin cho cái niềm vui ấy cái niềm hãnh diện ấy, cái tình yêu ấy mà Chúa đã gieo vào lòng chúng con không bao giờ mất đi được. Nhờ vậy mà chúng con mạnh mẽ tiến lên, mạnh mẽ chúng con sống trong chân lý của Chúa và lắng nghe lời của mẹ giáo hội, vì đại diện của Chúa dạy dỗ chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa buổi tối hôm nay với những giây phút ngắn ngủi đang qua đi. Chúng con muốn thưa với Chúa thật nhiều những tâm tình của chúng con, niềm vui có và nỗi buồn cũng nhiều. Chúa hiểu lòng chúng con và xin lắng nghe tâm tình của tất cả anh chị em chúng con đêm nay. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các ý nguyện của chúng con, tha thiết xin Chúa. Chúng con tin điều ấy đẹp lòng Chúa và xin Chúa ban cho chúng con sức khỏe, phần hồn để chúng con hướng về sự thiện, sống trong sự thiện và làm việc thiện cho anh chị em. Xin Chúa chữa lành anh chị em chúng con phần xác, những vết thương ở trong thân xác được ơn chữa lành, được ơn nâng đỡ, được ơn bình an trong khi đau khổ. Và xin cho chúng con cũng biết cộng tác với thánh giá đau khổ của Chúa để trở nên hy lễ cứu độ cho chính bản thân chúng con và cho những người chúng con muốn cầu nguyện. Xin Chúa thương chúc lành cho những ý nguyện của chúng con dâng đêm hôm nay. Chúc lành cho những người đã không có điều kiện để hiện diện với chúng con trên đường online này vì công việc làm ăn, vì gia đình, vì cuộc sống với biết bao vất vả, lo toan, bề bộn. Chúa xin Chúa chúc lành cho tất cả những anh chị em ấy và chúc lành cho chúng con trong sứ vụ tông đồ. Xin cho chúng con là những chứng nhân của niềm vui để gieo rắc niềm vui nơi chúng con hiện diện và làm việc. Xin Chúa thương nhận những ý nguyện chúng con dâng và xin cho lòng chúng con được gần gũi với Chúa trong mọi giây phút cuộc đời. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Giờ cầu nguyện đã xong, chúc anh chị em một đêm bình an.
Chúa cùng với tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online tối hôm nay, chúng con chân thành tri ân và cảm ơn cha Phêrô Lê Hùng rất là nhiều. Cha đã dành thời gian với chúng con tối ngày hôm nay, đặc biệt cha đã cho chúng con một bài chia sẻ rất là ý nghĩa, rất là sinh động. Và qua cái lời chia sẻ của cha, chúng con chắc chắn rằng đã tìm ra một cái hướng đi và chúng con sẽ cố gắng để biến đổi tâm hồn và lòng trí của chúng con để hy vọng rằng qua đó chúng con sẽ có được một mảnh đất tốt tươi để lời Chúa được đâm chồi nảy mầm, được sinh hoa kết trái. Và chúng con chúc cha ngủ ngon đêm nay và ước mong sẽ gặp lại cha trong mấy tuần tiếp tiếp để cha lại ra những bài chia sẻ rất ư là sinh động, rất là đặc biệt. Chúng con một lần nữa cảm ơn cha rất là nhiều.
Vâng, con xin cảm ơn quý cha, con cảm ơn các bác, tất cả các anh chị, các bạn đang nghe online. Xin cầu nguyện cho con và con hứa trong lời cầu nguyện sẽ nhớ tới tất cả mọi người và cũng tha lỗi cho con nếu có gì thiếu sót. Con kính chúc quý bác, quý anh chị, tất cả các bạn trẻ và quý cha một đêm bình an trong Chúa. Con xin cảm ơn.
Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn.
Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Dạ vâng, con cảm ơn các bác, các anh chị nhiều.
chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Xa con đường đưa đến tận nguồn suối yêu.